This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh 1160 AM và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ là những phần tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay là ngày thứ năm rồi, anh Tiến Dũng vẫn khỏe chứ ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1160 AM. Chào đến Mai Trâm, cảm ơn Mai Trâm. Tiến Dũng rất là khỏe, sao Mai Trâm khỏe không? Có chuẩn bị đi vacation chưa?
Dạ chưa. Và chờ một thời gian ngắn nữa. Và hôm nay thì là nhiệt độ tại Dallas tuy lên 90 mấy độ và cũng là ngày đầu tiên vào hè rồi, nhưng mà bây giờ chưa thấy nắng. Và hy vọng hôm nay cũng là một ngày đẹp. Nhưng mà hình như sáng nay Mai Trâm thấy là thị trường chứng khoán toàn màu xanh hết, chắc chắn là phải có tin tốt ngày hôm nay rồi, phải không anh Tiến Dũng?
Hay thật, đúng, cũng có theo dõi đó. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì thật sự nhiều màu xanh lắm, nhưng mà về cái detail cái hạn như về Chiron hay là Lucis, nhiều thứ thì nó lại màu đỏ quý vị. Nên quý vị có thể nhìn cái lừa ngoạn một cái bộ thị trường khoán màu xanh, chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói về Nasdaq đi ha. Nasdaq thì nói khoảng như là S&P 500, có những công ty thật sự nó là bán rất là tốt, nhiều có những công ty nó bán rất là tệ, chẳng hạn như chúng ta biết là công ty Fisker cũng đã bắt đầu xây nhiều cái. Thì nhưng mà nói chung quy của sáng nay thì thị trường khoán rất là đẹp, rất là đẹp, đặc biệt là dầu thô. Dùng nói vì không biết đặt câu hỏi đồng tiên như Mai Trâm là tại sao dầu thô nó lên Mai Trâm.
Mai Trâm, cảm ơn anh Tiến Dũng, là Mai Trâm cũng không có rành cho lắm, nhưng mà Mai Trâm hỏi anh Tiến Dũng là tại sao sáng nay dầu thô lên giá mà anh Tiến Dũng lại nói là rất là tốt cho tin dầu thô vì dầu thô lên giá.
Rất là tốt cho dầu thô lên giá. Lý do thì Tiến Dũng nói là cái mùa hè này đó, dầu thô nó lên giá, cái thứ vị lên giá. Nhưng mà khi mà Tiến Dũng gỡ vấn đề này vài tuần trước đó, thì khi mà cái dầu thô nó xuống rất là nhiều, nó xuống gần như là khoảng 70 mấy đồng cùng đó, thì chính phủ Hoa Kỳ lập đợt mua để mà bỏ một kho dự trữ và làm cho cái thị trường dầu thô nó bắt đầu nó khởi động trở lại, tính thức trở lại, nó tăng lên. Dùng giải thích quý vị trước đây, quý vị dùng nhớ hơn, hạn như bây giờ một ngày nước Mỹ dùng, ví dụ nha, 1 triệu thùng dầu thô, thì dầu thô nó giá rất là rẻ, khoảng chừng chúng ta thay đổi khoảng chừng 2 đồng 70 xu cho một gallon xăng thôi. Nếu mà dầu thô xuống khoảng chừng 70 đồng 71 đồng cho một thùng thì thời điểm đó đúng cách đây hơn 20 trước. Nhưng mà đúng một cái chính phủ thấy nó rẻ quá thì họ mua, họ bỏ vào kho. Thì bây giờ một ngày 100,000 thùng thì họ lấy 200 thùng, thì nước Mỹ chỉ còn có 800 thùng để xài thôi, thì nó gọi là short demand and supply, và nó làm cho dầu thô tăng lên. Nhưng mà đến tháng 9, chịu nhớ không lầm là tháng 9 hay tháng 12 gì đó, December hay là September gì đó, nhớ bời gì đó, nhớ gì mà hết cái lượng mà chính phủ mua rồi đó, cái thời điểm mà mua, thì hy vọng là dầu thô nó sẽ giảm trở lại. Còn bây giờ thì nó vẫn là con số rất là cao, các quý vị. Buổi sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên được 72 điểm, hiện tại là 38.907 điểm. Nasdaq thì lên 13 điểm, 17.875 điểm, và được một số kỷ lục. S&P 500 thì lên được 6 điểm, 5.493 điểm. Dầu thô thì lên 69 xu, hiện tại là 82 đồng 26 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên được 23 đồng 2.369 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.51, 30 năm là 7.05. Vàng vẫn không thay đổi, mặc dầu thị trường vàng ở quốc tế gọi là lên xuống không có xuống trong hai ngày nay, nhưng mà vàng thị trường vàng Việt Nam bất di bất dịch, mua vào là 75,5 triệu, bán ra là 76,980,000 đồng một lượng. Nhưng mà chúng thấy rằng Việt Nam chắc là bán ra họ bắt đầu suy nghĩ lại nha, tại vì vàng nó đang lên này. Tiến Dũng nghĩ là ở Việt Nam, không biết là ai Việt Nam nghe tin này hay không biết đâu, nhưng mà cho Dũng biết là đến mua vàng có bán hay không. Ví dụ đặt câu hỏi, quý vị đến mua vàng, một ao vàng hay một lượng vàng ở Việt Nam, họ có bán ra đúng giá như vậy hay không, hay là họ bán cái giá trên lệch nhiều hơn. Hiện tại nó là bán ra là 76 triệu, gần như 77 triệu đi. Quý vị nào ở Việt Nam mà nghe thông tin này, cho ví dụ cái Facebook của mình biết là Chris Ngô nha, rồi biết là vàng hiện tại bây giờ, tại vì những cái thông tin trên những cái trang mạng xã hội hay là trang truyền thông của Việt Nam ví dụ không có tin lắm quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 15 tháng 6 là 238.000 người, giảm 5.000 người. Trong khi đó thì ngày hôm qua vì nào đi mua xe thì chúng ta gặp một cái sự khủng hoảng. Đây là lần đầu tiên trở lại sau gần hơn 20 năm tất cả các dealership và những người mà bán xe salesman á chưa làm điều này và họ phải làm. Tại vì cái system mà để bán xe của họ đó nó qua cái provider là CDK Global. Cái công ty này họ làm một cái software, một cái system, một cái application để những người dealer sử dụng và Mỹ Gara sử dụng, thì hãng xe Ford ở Mỹ và hãng xe Ford Gara dùng chung một cái system như vậy. CDK, ví dụ như ta biết là mở cái application, mở computer lên thì chúng ta có, anh mua xe hả, anh tên gì, đánh vào những cái data như vậy, thì đó là CDK đã provide cho những cái công ty trên 15.000 cái ô tô xe dealer, tức là về cái salon xe. Ngày hôm qua tê liệt, nó bị hacker, nó control, giống như là bị gọi là ransomware, cái gì họ đi vào họ lock hết và tất cả những salon hiện qua trên 15.000 cái salon xe và viết bằng tay. Khách hàng đến mua xe, anh tên gì ghi xuống, anh income bao nhiêu ghi xuống, họ làm bằng tay hết luôn. Thật sự ra cái này hơn 20 năm qua họ không làm được, bởi vì cái thông tin cá nhân của customer họ muốn giữ. Tại vì khi chúng ta viết tay tiếng giò quăng ở đâu đó thì người ta mở được thấy được, thì hãng xe đã không làm gì đó được, họ qua tất cả cái system hết. Cái vấn đề ngày hôm qua và ngày hôm nay không biết có mở lại chưa, mình không biết. Nhưng mà các sales team bắt đầu lấy giấy viết ra, ghi xuống ai đến mua xe qua là thấy buồn cười đúng không? Đến ngày hôm nay thì không biết nó như thế nào. Nhưng cái vấn đề mà các dealer xe đó là họ rất là sợ khi mà những cái thông tin cá nhân của người customer của họ bị mất. Thẻ tín dụng nè, làm lương bao nhiêu nè, nhà ở đâu nè, mua xe gì nè, sửa ở đâu, cân nhà, tuổi tác, điện thoại, everything. Những cái mua xe là họ điều tra financial everything hết. Mượn tiền ở nhà băng nào có hết luôn. Và bây giờ nó bị kịch trôi, vậy họ rất là sợ. Họ nói cái problem họ vẫn đang quan tâm rất là sâu sắc là những cái thông tin cá nhân của khách hàng của họ có thể bị mất, cái thứ bị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến bể tay cờ, nhưng mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Vì nhớ năm 2022 đó, cái thời điểm đó thì những cái người kiểm tra về chất lượng hay là gọi là inspection cho cái Department of Agriculture, tức là về những cái nhân viên kiểm lâm agriculture là cái bộ nông nghiệp của Hoa Kỳ, những nhân viên về nông nghiệp đi qua bên Mỹ Tây Cơ để kiểm tra những cái sản phẩm produce, tức là về trái cây, rau củ quả ở Mỹ Tây Cơ nhập vào Hoa Kỳ. Họ kiểm tra chất lượng đó, everything, sâu bọ rồi thuốc rầy sao họ đúng chất lượng họ mới cho nó nhập vào Hoa Kỳ. Và dạo khoảng chừng một thập kỷ qua đó là không có quốc gia nào qua mặt Mỹ Tây Cơ để mà nhập những cái loại trái cây như là bơ và xoài, avocado và mango, kinh khủng luôn, người nhập vào đạt con số gọi là kỷ lục luôn. Nhưng có thời gian năm 2022 nó gián đoạn và bây giờ nó gián đoạn một lần nữa. Mỹ Tây Cơ riêng mình một cái thành phố nha, gọi là Mikokin, Mikokin gì đó, là họ một thành phố, ở một thành phố nha, tại rất nhiều thành phố, rất nhiều cái plantation trồng bơ và xoài ở Mỹ Tây Cơ, nhưng mà riêng ít họ trích ra một thành phố thôi là họ nhập vào năm ngoái đó là gần 2 triệu tấn bơ, 2 triệu tấn bơ và xoài. Không, cái này nói về bơ không thôi nha. Nhập vào 2023 quý vị. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu gián đoạn lại. Mỹ Tây Cơ đã không cho phép những người nhân viên của Mỹ đi qua để mà kiểm tra. Tại vì họ nói là cái security concern. Lý do như thế này. Họ rất là muốn bán hàng cho Mỹ quý vị. Nhưng mà vì chính phủ Mỹ Tây Cơ bất lực với lại cái gang group, tức là về cartel này, MS này, những cái băng đảng gọi là xã hội, những cái băng đảng mà gọi là hét tiếng ở Mỹ ta biết rồi, cartel MS biết rồi, nó đã control những cái temptation này. Năm 2022 đó, họ control hết luôn, họ không cho những cái người nước ngoài vào đây. Họ nói nếu mà vào họ có thể giết chết, họ lawless, những người này là không có luật lệ hết vị. Và ngày hôm nay, ngay ngày phút này y chang như vậy luôn. Và chính phủ Mỹ đã không cho những người Mỹ vào để kiểm tra bởi vì họ sợ đến cái định có thể bị cartel giết hay bắt cóc, mình không biết. Nhưng mà năm 2022 đó, đã xảy ra một lần, chính phủ Mexico đã gửi trên 1.200 lính quốc gia để bảo vệ những cái plantation này. Và sau đó thì yên lặng họ rút đi, bây giờ lại trở lại lần nữa. Như thời kỳ của Tổng thống Donald Trump thì ông nói rằng nếu mà cần thiết, chỉ cần một cái bút tay chúng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ luôn. Nhưng mà Mexico họ không cho phép làm điều này, vì không biết tại sao mình không biết. Trong đó có chuyện gì mình không biết, nhưng mà đến ngày hôm nay thì phải nói rằng cái đám gangster này rất là lộng hành ở Mexico. Nhưng mà họ nói rằng, ô, bơ và xoài chúng tôi sẽ tiếp tục gửi qua Mỹ, không biết gửi cái nào mình không biết, tại vì không được kiểm tra được. Một là những cái plantation này phải đóng tiền protection cho chúng tôi, nhớ bằng đảng này, đóng tiền xã hội đen đó, phải đóng tiền cho họ thì họ sẽ cho tiếp tục xuất khẩu bơ xoài, còn không thì họ bắt đầu họ cấm những, nếu mà chính phủ không mua được kiểm tra thì những cái bơ này đâu có nhập vào Hoa Kỳ được. Mà theo cái thông điệp này, cái bản tin này đó, những cái shipment avocado và bơ sẽ không bị gián đoạn. Có thể không vậy, từ bản tin kinh tế từ bản tin rất là thú vị. Joby Aviation là một cái công ty startup mà sản xuất máy bay không người lái, wow, mà gọi là taxi, air taxi. Đây là một trong những cái hãng đã sản xuất cái máy bay không người lái này ở California và tiểu bang Texas, cũng nhiều tiểu bang khác cũng đang có nhiều công ty startup. Ngay cả Honda cũng làm luôn, quý vị. Cái taxi này thì cái máy bay này thì nó có cái từ riêng là eVTOL, tức là chữ E, chữ V, chữ T, chữ O, chữ L, nó viết tắt cho chữ là Electric Vertical Takeoff and Landing, tức là lên thẳng và hạ cánh, lên xuống thẳng như này. Thì cái chiếc này họ đã sử dụng nhiều cái hệ thống đã được approved bởi FAA rồi, chính phủ Hoa Kỳ rồi, tức là những cái máy, những cái như là ở bên trong bên ngoài, những cái chất lượng đó thì họ lấy từ cái Delta Airlines Technology, rồi cái về hành khách đón đưa như thế nào, cái cách thức như thế nào thì họ lấy từ Uber. Và bây giờ họ launch một cái app mới, họ không dùng app của Uber, họ app của họ, cái application của họ để vào cái điện thoại, và họ đang xin FAA để approve. Thì Dũng nghĩ là một second thôi approve rồi, tại vì cái app nó không ảnh hưởng gì hết. Thì cái app nó như thế này, cái hãng máy bay này nó gọi là Joby sẽ có cái app, ví dụ sẽ download, đó là joby.com, download vào cái điện thoại của mình. Dũng phải bấm mở cái app lên thì sẽ hiện cái map. Dũng sẽ đánh là đi từ điểm A đến B, dù đi từ thành phố Rockwell đến thành phố Dallas, thì sẽ đánh địa chỉ hết hai bên. Nó giống như Google, nhưng họ không dùng Google, họ trả tiền, họ phải làm riêng cái app của họ. Và nó hiện lên là ok, từ điểm A đến B này với cái bao nhiêu mile, thì họ tính ví dụ như là 50, thì ví dụ ok thì trả tiền trên cái app luôn, thì tự động khoảng nhìn họ sẽ biết là bao nhiêu phút á, cái chế bay sẽ bay đến trước cửa nhà của mình, đón mình lên và chở mình qua. Cái tốc độ của chiếc máy bay này là 200 mile một giờ và nó sẽ chở được 4 người. Thì Dũng tính rằng nếu mà Dũng muốn đi từ nhà mình mà chạy qua bên từ cái điểm Rockwell này mà đến thành phố Houston thì khoảng 1 tiếng 15 phút, quý vị, 1 tiếng 15 phút. Không biết nó có an toàn không mà nó biết, nhưng mà họ cho biết rằng sớm nhất là chuyến bay này sẽ được đón khách vào đầu năm 2025, tức là năm sau rồi đó, là chúng ta có chiếc máy bay này. Chúng ta thấy cái bài cũng sụp là bầu trời, quý vị. Wow, quý vị ha, hy vọng rằng ví dụ sẽ có cơ hội trải nghiệm chiến máy bay này, quý vị. Chắc lên là có đem ví dụ nữa, đây là chuyện nguy hiểm lắm. Bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay cũng là bản tin rất là quan trọng, quý vị, quan trọng lắm luôn. FDA vừa mới ra một cái thông báo rằng quý vị nào mà mua đồ ăn cho con em của mình ở những ngôi chợ và đặc biệt Dollar Tree thì chúng ta nên suy nghĩ thiệt kỹ. Cái lý do như thế này, người Việt Nam thì dùng nghĩ rằng ít, nhưng mà người Mỹ thì sau khi cái kinh tế, đời sống kinh tế của họ gặp khó khăn nhiều, sau khi mà cái inflation, tức là về cái lạm phát nó tăng lên đó, thì họ ảnh hưởng, thì họ bắt đầu chuyển qua mua đồ ở Dollar Tree rất là nhiều. Walmart cứ trước đây dù đi Target thì họ chuyển xuống Walmart, trước đây đi Walmart thì họ chuyển xuống Dollar Tree, tức là họ sẽ downgrade lại cái lifestyle của họ, tức là cái đời sống của họ bắt đầu thay đổi. Và theo FDA đó, thì những cái lương thực đặc biệt về những cái apple, cinnamon fruit, rồi những cái guana, banana, rồi những cái apple sauce, những cái lương thực, những cái thực phẩm mà bán ở trong cái Dollar Tree này đó, thì nó không an toàn lắm cái chuyện, bởi vì họ nói rằng cái lượng chì nó rất là cao, họ dùng cái từ là không phải rất là cao mà extremely high concentrate of lead, tức là nó cao, cái lượng chì nó cực kỳ cao. Và như biết là cái chì, cái lead mà nó cao đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ, ung thư rất nhiều, và đặc biệt với những đứa trẻ nhỏ nữa. Nếu quý vị nào mà đi mua đồ mà Dollar Tree đó, đi mua những cái gì disposable, bóng bóng thổi lên đập bể hay là những cái gì đó mà nó không liên quan đến đồ ăn đó, thì ok, dùng xài gọi là disposable, tức là xài xong dùng, chén dĩa cũng ok đi. Nhưng mà đồ ăn mà ăn trực tiếp vào thì quý vị nên suy nghĩ kỹ. Tại vì có cái câu ông bà xưa nói đó, tiền nào của nấy, đôi khi chúng ta thấy là ồ cái này của Mỹ mà. Thật sự ra, tiếng dụng thí dụ cho mình hiểu thế này. Một cái bình chip ở Mỹ là họ bán ra thị trường $1 một bình. Đúng không? Nhưng mà vào Dollar Store, tại sao bán có 80 xu, rẻ 20%? Chúng ta nên đặt câu hỏi là, why? Tại sao? Ông bà xưa nói cái câu là, của rẻ là của hôi, hay là tiền nào của nấy. Nên nói về đồ ăn thì ví dụ khuyến khích quý vị là không nên mua ở trong những cái cửa tiệm Dollar Store, Dollar Tree hay là Family Dollar. Tại vì sao cái xét nghiệm, cái này là chính phủ Hoa Kỳ đàng hoàng. Họ nói chứ mình không nói. Xem như là CDC, là những cái công ty, những cái cơ quan về bảo vệ sức khỏe đó. Họ làm một cái kiểm nghiệm 44 tiểu bang, 44 state. Thì họ nói là cái lượng chì trong máu của những trẻ nhỏ rất là cao. Họ dùng là elevated lead level after eating apple sauce really high. Cái apple sauce cũng nguy hiểm nữa, cái lượng chì rất là cao. Nếu vị nào mà nghe bản tin này thì chúng ta thường mua đồ ăn trong những cái Dollar Tree, Family Dollar hay là whatever, và Dollar đó, thì chúng ta nên ngưng ngay bây giờ, chịu khó mua cái đồ tốt hơn. Và những cái tiệm đó thì đồ ăn nó không được tốt lắm, kính thưa vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Thiên Dũng. Mai Trâm cũng đồng ý là từ lâu rồi, khi Mai Trâm đặt chân vô cái tiệm Dollar Tree đó, Mai Trâm có câu hỏi tại sao những cái đồ snack về những cái đồ frozen tại sao là phải rẻ hơn Walmart. Walmart là cái nơi mà quý vị dễ đi chợ nhất rồi, mà tại sao lại rẻ hơn, và luôn thắc mắc trong đầu và không bao giờ mua những cái đồ đó cho gia đình của mình, đặc biệt nhất là những đứa trẻ mà muốn ăn snack. Nhiều khi dắt nó vô đó, nó cũng đòi, nó chỉ, nó nhìn, nhưng mà không bao giờ dám mua. Thì hôm nay qua cái bản tin này anh Tiến Dũng gửi đến quý vị rồi đó, thì quý vị hãy cẩn thận. Nhưng mà anh Tiến Dũng à, lỡ như có gia đình, chắc chắn là rất nhiều gia đình họ đã mua, đã ăn rồi, thì có khiếu nại kiện tụng gì được không anh Tiến Dũng?
Thật sự thì mình thấy không có cơ hội để kiện tụng được, tại họ đã warning rồi, hay là nếu trường hợp như cái đó nó có xảy đến án mạng hay là một cái bệnh tật gì đó mà direct effect từ, hay là nó trực tiếp ảnh hưởng từ cái lương thực mình ăn đó, thì có thể mà trong cái hạn như là chúng ta nhớ thời thì Johnson & Johnson mà làm cái thuốc powder mà baby powder mà sức lên người đó thì bị ung thư, u nang buồng trứng gì đó whatever, thì họ thấy cái đó là cái kết quả hậu quả xảy ra từ cái sản phẩm. Thì yes, tôi biết ăn về lượng chì cao, sau đó uống nước nhiều, uống gì đó thuốc nhiều chữa thì thấy thì không thể ok của bác sĩ nói một, nó không phải là long term effective, tức là không có lâu dài nó bị, thì tôi nghĩ là không có kiện tụng gì được đâu. Nhưng mà ở Mỹ mà gọi là kiện tụng đó, thì nếu mà individually, tức là cá nhân của mình mà tính là kiện tụng đó, chắc là khó thành công lắm, phải cho một cái group trên 10 người hay là mấy chục người là sẽ được, đến một hai người thì rất là khó mà thắng được cái sự kiện, nên cái kiện tụng. Thưa quý vị, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không có chúc Mai Trâm gì một ngày thứ năm vui vẻ, chúc quý gia đình xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả.